Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Đồng Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Anh xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì tuần vừa qua, chính phủ liên bang đã tuyên bố ngân sách trong một đêm đầy hồi hộp đối với người dân Úc, và hai ngày sau thì phe lao động cũng đã đáp trả bằng một bản ngân sách của mình. Cảm nhận của anh sau khi mà chính phủ cũng như phe đối lập tuyên bố ngân sách là gì ạ?
Một ngay cảm nhận đầu tiên của tôi là có lẽ là tôi chúc mừng SBS vì tôi được nghe rằng là cái hệ thống SBS được tăng tài trợ đến 50 triệu đô la trong cái ngân sách năm nay.
Ủa vậy hả anh? Nhưng mà em không có được biết tin này và em cũng không nghe thấy là SBS có đưa tin về chuyện này nữa.
Chắc có lẽ là cái buổi phát thanh cuộc trò chuyện của chúng ta vào cái ngày 1 tháng 4. Tôi cũng muốn rằng là SBS được tăng tài trợ, nhưng mà có lẽ là chỉ là một cái con cá của tháng 4 thôi cô.
Dạ, chắc chắn là Lê Tâm cũng rất là mong muốn là những cái đài phát thanh tiếng nói của sắc tộc tại Úc cũng được tăng tài trợ, chứ không chỉ riêng SBS anh ha. Nếu như vậy thì quả là một tin rất là mừng cho những quý vị nghe đài cũng như là cho những người làm chương trình về sắc tộc như Lê Tâm hay là anh Lưu Dân. Thưa anh, vậy quay lại với bản ngân sách năm nay. Thì như mọi năm đó, thì việc đáp trả ngân sách của lãnh đạo phe đối lập thường đó là không có được người dân chú ý cho lắm. Và theo quy ước đó thì ngân sách của phe đối lập thì được tuyên bố sau khi mà chính phủ đương nhiệm công bố ngân sách liên bang khoảng 2 ngày. Tuy nhiên năm nay thì bản đáp trả ngân sách của lao động đó tung ra khi mà một cuộc bầu cử đang cận kề, và những cái điểm yếu của ngân sách liên bang năm nay mà phe lao động có thể khai thác hoặc là nắm bắt nhằm giành được lợi thế trước chính phủ liên bang trong cuộc bầu cử là gì thưa anh?
Vâng, thưa cô, thì ai cũng biết rằng là chính phủ đương nhiệm luôn luôn có những cái ưu thế khi mà họ đưa ra những cái kế hoạch ngân sách, bởi vì họ là những cái người nắm hầu bao của cái tiền đóng thuế của chúng ta cho cái ngân khố của chính phủ, và dĩ nhiên họ luôn luôn lợi dụng cái vị thế này để đưa ra những cái kế hoạch ngân sách nào có lợi cho mình hơn. Và đặc biệt là năm nay là cái năm bầu cử, thì đúng ra thì chỉ còn có 5-6 tuần nữa thì đến ngày bầu cử liên bang thôi. Và do đó đây là một cái cơ hội cho chính phủ cũng như là cả bên phía đối lập đưa ra những cái chính sách về kinh tế của mình trong cái cuộc đua sắp tới, thưa cô. Chúng ta cũng thấy rằng là trong cái lời tuyên bố đáp trả về ngân sách của đảng lao động đó, thì cũng là cái chính sách tranh cử của đảng lao động trong cái cuộc đua sắp tới thôi, như chúng ta đã nói vừa rồi. Thì cho đến nay các cái điểm chỉ trích quan trọng hay là đáng chú ý của đảng lao động đối với cái kế hoạch ngân sách quốc gia của Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg vừa qua đó, thì ông lãnh tụ đối lập là ông Anthony Albanese cho rằng là đó là một cái kế hoạch ngân sách tính cách ngắn hạn và có một cái tầm nhìn không quá tháng năm. Thì thật ra thì ông muốn ám chỉ cái chuyện là cái ngân sách này nhằm để cái phục vụ cho cái nhu cầu tái đắc cử trong cái cuộc đua sắp tới mà thôi, chứ không phải là một cái ngân sách nó có tính cách dài hạn, nó có tính cách lợi ích trường kỳ cho cái sự phát triển của nước Úc. Trong đó ông chỉ trích một cách nghĩa là khá mạnh mẽ nhất là vì ngân sách 2022 của chính phủ liên đảng tự do quốc gia đã thất bại trong cái việc giải quyết về các cái vấn đề cốt lõi của nước Úc, thí dụ như là vấn đề khủng hoảng về khí hậu, cái sự bất bình đẳng trong cái lợi tức của người dân, và cái vấn đề cấp thiết hơn là cái vấn đề nhà ở giá rẻ cho nhiều người Úc hiện nay. Và ông cho rằng là chính phủ Úc đã không có đưa ra một cái ngân sách nào có thể làm thay đổi về cái vấn đề môi trường, ví dụ như là những cái ngân sách dành cho cái việc năng lượng tái tạo, và cũng không có một cái ngân sách mới nào cho cái việc mà phát triển những cái nhà ở giá rẻ cho người dân. Thì một trong những cái bất bình đẳng mà bên phía đảng lao động cũng đưa ra là những người có thu nhập thấp đến trung bình có thể nhận được 420 đô la một lần, nhưng mà ngược lại thì cái giới nhà giàu, những cái giới triệu phú, tỷ phú lại nhận được khoảng cỡ 9.000 đô la một năm trong suốt cả đời.
Thì những cái điểm yếu của bản ngân sách của liên bang, của chính phủ liên bang đương nhiệm đã khiến cho phe lao động có thể đáp trả bằng cách là họ có thể tìm những cái điểm khác biệt hoặc là tìm đến những cái điểm sáng hơn có thể thu hút cử tri trong cái bản ngân sách của phe lao động của mình. Thì thưa anh, lần này lao động có làm được điều đó không ạ, để mà thu hút cử tri, để mà đạt được cái mục tiêu của họ trong cuộc bầu cử?
Vâng, nhiều người vẫn có cái nhìn về hai đảng nó có tính cách khác nhau. Thí dụ như là họ cho rằng là đảng tự do thì giỏi hơn về cái việc mà quản trị cái nền kinh tế đất nước, mà điển hình qua những cái chuyện mà giảm thuế hoặc là có những cái ưu tiên hơn đối với cái khu vực kinh doanh chẳng hạn. Trong khi đó thì đảng lao động lại chăm sóc, lo lắng hơn cho cái đời sống của cái giới bình dân, đặc biệt là những cái dịch vụ xã hội vân vân. Nhưng mà trong cái ngân sách lần này của cả hai bên thì cái điểm khác biệt mà đáng chú ý nhất là mà đảng lao động đưa ra đó là cái dịch vụ chăm sóc cho người cao niên. Và đây là cái thành phần có cái số phiếu quan trọng, nếu mà không nói là có cái tính cách quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Chúng ta biết là nước Úc là một cái nước được mà ngoài những cái mô tả như là một cái lucky country hay là một cái smart country, thì đó cũng tức là một cái đất nước thông minh, một cái đất nước may mắn. Nhưng mà nước Úc cũng được mô tả như là một cái đất nước màu xám. Màu xám ở đây không phải là một cái tình trạng u ám gì đâu thưa cô, nhưng mà đó là cái màu tóc của cái người dân đó, thì đa số cái dân Úc là thuộc cái thành phần cao niên, và do đó thì đây là một cái số lượng hay là một cái thành phần cử tri khá đáng kể. Nếu mà đảng nào mà thu phục được cái sự ủng hộ của họ đó thì cũng có nhiều cái cơ hội sẽ cầm quyền hoặc là tiếp tục hoặc là thay thế chính phủ mới. Chúng ta vừa nói đến cái chuyện mà với 2,5 tỷ đô la đó thì đảng lao động sẽ cam kết sẽ đưa cái vấn đề an ninh, vấn đề phẩm giá và phẩm chất của con người trở lại với cái ngành chăm sóc của người cao niên. Nếu mà cô Lê Tâm cũng như là quý vị nghe cái lời mở đầu của cái bản đáp trả ngân sách của Đảng Lao động do ông Anthony Albanese công bố đấy, thì ông đã nói lên những cái lời rất là hùng hồn. Thí dụ như là ông nói là nước Úc là một cái nước đáng sống nhất ở trên thế giới, một cái đất nước tốt đẹp nhất ở trên thế giới, và chúng ta cần phải làm cái điều đó, phải chứng minh cái điều đó bằng cách là nâng cao các cái dịch vụ xã hội, đặc biệt cho những cái thành phần cao niên, là một cái thành phần đã có những cái đóng góp suốt đời của họ và bây giờ họ đang trở về tuổi già, họ phải cần có một cái sự gọi là đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng hơn. Những cái điểm chính của ông Anthony Albanese công bố thì nó gồm 5 cái điểm chính. Ví dụ như là tất cả những cái cơ sở mà chăm sóc cho người cao niên phải có những cái y tá có là bằng cấp đàng hoàng và phải có những cái sự túc trực tại nơi làm việc 24 giờ một ngày, và tất cả những cái người đang sống ở trong những cái trung tâm dưỡng lão chẳng hạn thì ít nhất họ phải được chăm sóc khoảng 215 phút mỗi ngày, cũng như là những cái người làm việc ở trong những cái cơ sở đó phải được nghĩa là trả lương một cách xứng đáng hơn, bù đắp được cái công việc của họ ở đó. Ngay cả những cái vấn đề thí dụ như là dinh dưỡng cho những cái người cao niên hoặc là sự minh bạch của các cái trung tâm dưỡng lão đó thì cũng phải được rõ ràng hơn để người dân biết được là những cái đồng tiền đóng thuế của họ đi về đâu.
Cũng đúng như anh vừa nói đó, là nước Úc là một đất nước có màu xám, tức là cái tỷ lệ dân số là dân số già, và một cái quan điểm nữa mà khiến cho lao động lần này tập trung quan tâm đến vấn đề chăm sóc cao niên, đó là cái tỷ lệ người cao niên đi bầu cử thì em nghĩ là cao nhất trong số tất cả những nhóm dân, đúng không anh? Cho nên là nếu như mà họ vừa có một cái thành phần dân số cao mà cái tỷ lệ đi bầu cử lại cao hơn những thành phần dân số khác thì có thể là lao động có thể được cái lợi thế nếu như mà thu hút được cái khối lượng cử tri này. Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng anh thì liệu sự đáp trả về ngân sách của lao động chỉ tập trung vào vấn đề chăm sóc cao niên thì có gây được hiệu quả mạnh mẽ mà phe này muốn không ạ?
Không những chỉ vấn đề về dịch vụ chăm sóc cho người cao niên thưa cô, thì cái lập trường hay là cái chính sách về ngân sách của Đảng Lao động cũng giống như Đảng Xanh vậy. Chúng ta cũng đã thấy là cái ông lãnh tụ của Đảng Xanh tức là ông Adam Grant cũng đã có đưa ra những cái chỉ trích tương tự đối với cái kế hoạch ngân sách của chính phủ, và Đảng Lao động dường như là cũng có những cái điểm tương đồng với cái chính sách của Đảng Xanh. Ví dụ như là về cái vấn đề năng lượng tái tạo chẳng hạn, ông Albanese cũng đã nghĩa là hứa hẹn là sẽ chấm dứt những cái cuộc tranh cãi vô lối vấn đề môi trường chẳng hạn, thì ông cũng công bố một cái kế hoạch về năng lượng tái tạo, và nhờ đó thì cái tiền mà mình sẽ phải trả cho các cái công ty cung cấp năng lượng, các cái công ty điện nói một cách cụ thể như vậy, là nó có thể sẽ giảm đến khoảng cỡ 275 đô la trong vòng 4 tháng tới, và cũng vì cái chờ về thay đổi cái chính sách này hay là tập trung hơn vào cái vấn đề năng lượng tái tạo đó, thì cả khắp nước Úc cũng có thể kiến tạo hơn khoảng cái 600.000 việc làm từ đây cho đến năm 2030 chẳng hạn. Và ông Albanese cũng liên tục nhắc đến cái sự khác biệt giữa đảng lao động cũng như là cái liên đảng cầm quyền tự do quốc gia hiện nay về cái vấn đề mà thay đổi khí hậu, và cũng nhấn mạnh thêm những cái cơ hội để biến nước Úc thành ra một cái siêu cường về năng lượng tái tạo.
Dạ, như vậy là có thể thấy cái điểm khác biệt nữa mà ông Albanese muốn làm khác biệt cái bảng ngân sách của lao động so với của chính phủ liên đảng, đó là lao động tập trung nhiều về năng lượng tái tạo và ủng hộ cải tiến hay là những cái kỹ thuật để mà giúp giảm bớt cái sự biến đổi về môi trường, biến đổi về khí hậu, đúng không anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà khi mà nói đến cái vấn đề này đó thì cái ông bên phía đối lập, tức là Đảng Lao động, bị liên tục nghĩa là chất vấn bởi các cái dân biểu nghị sĩ của liên đảng cầm quyền, là vì họ cứ hỏi là nếu mà lao động chủ trương những chính sách như vậy với một cái sự nghĩa là chi tiêu rộng rãi như vậy thì tiền ở đâu ra? Thưa cô, đối với bất cứ một cái kế hoạch nào, ngân sách nào, thì người ta cũng phải hỏi một cái câu là where's the money come from, tức là tiền ở đâu mà có, nếu mà không nói rằng là phải tăng thuế, dân chúng phải cái này cái nọ mới có đủ tiền để mà chi trả cho những cái dịch vụ gia tăng như vậy. Thì có phải là cái vấn đề kinh tế là cái chuyện mà lao động đang bị lúng túng, hay là phải luôn luôn ở một cái thế tự vệ và chống đỡ với những cái lời tấn công như vậy hay không? Thì chúng ta thấy rằng là trong cái lời hồi đáp về kế hoạch ngân sách của ông Albanese đó, chúng ta thấy dường như là không có cái sự khác nhau mấy về mặt kinh tế giữa cái chính sách ngân sách của hai đảng, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là cái khác biệt lớn nhất như chúng ta vừa nói chỉ là một cái kế hoạch về chăm dịch vụ chăm sóc cho người cao niên mà thôi. Chính ông Anthony Albanese cũng nói là chúng tôi là đối lập và lúc nào chúng tôi cũng phải chống đối chính phủ cả. Chúng tôi ủng hộ chính phủ về một số các mặt, nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi cũng thấy là những cái dịch vụ cần phải có một cái sự chú trọng nhiều hơn. Thì một trong những cái chuyện mà có lẽ là đảng lao động đã không có chú trọng nhiều, hay là trước một cái tình hình mà như Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng đã nói là nước Úc đang phải đối phó với những cái đe dọa về mặt an ninh vân vân, thì dường như là đảng lao động không chú ý nhiều đến cái sự gia tăng ngân sách quốc phòng trong cái lời đáp trả của ông Anthony Albanese.
Nếu như mà nói về mặt tổng thể đó thì từ trước đến nay vấn đề mà quản trị kinh tế hay là những cái vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng về phía lao động thì cũng đều là những cái có thể nói là những cái điểm mà dễ dàng để cho bên liên đảng có thể tấn công trong những lần mà họ chất vấn hay là họ chỉ trích về cái tầm nhìn của phe lao động. Và nhìn chung khi mà chúng ta biết được là cả hai bên lao động và cả liên đảng đã tuyên bố về bản ngân sách năm nay thì lĩnh vực nào cuối cùng đều bị cả hai bỏ bê như hồi nãy giờ mình phân tích ở đó anh, thì cái nhóm người hay là đối tượng người dân nào mà cả hai cái bản ngân sách mình vừa nói đều bị bỏ bê, và dù ai chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới thì cái đối tượng đó, cái nhóm người đó đều cũng sẽ bị thiệt thòi à?
Vâng, có những cái thành phần được hưởng lợi trong cái kế hoạch ngân sách của chính phủ vừa công bố, mà dĩ nhiên là chúng ta không phải nhắc lại một cách dài dòng. Ví dụ như là thuế tiêu thụ nhiên liệu sẽ được giảm xuống, rồi những cái gia đình và cái người thọ thuế, tức là khoảng hơn 10 triệu người cũng sẽ được giảm thuế 420 đô la một lần trong năm nay, và những cái khoản chi phí sinh hoạt là khoảng cỡ 250 đô la sẽ được cung cấp cho khoảng cái 6 triệu người nghỉ hưu hoặc là nhân viên chăm sóc cho cựu chiến binh vân vân. Và những cái việc này đó nó sẽ nghĩa là tiêu tốn cho chính phủ cũng khá bộn tiền. Nhưng mà bên cạnh những cái người hưởng lợi đó thì nó cũng có một số thành phần cũng sẽ bị chịu thiệt thòi, thưa cô. Thí dụ là trong cái lĩnh vực nghệ thuật chẳng hạn, ở đây thì chúng ta không nói đến cái lĩnh vực truyền thông, bởi vì dường như là nó không phải là một cái vấn đề ở trong cái kế hoạch ngân sách của cả hai bên, mặc dù rằng là tôi có thả một cuồng cá tháng tư rằng là SBS sẽ được thêm 50 triệu đô la gì đó, nhưng mà trong cái lĩnh vực nghệ thuật đó thì có lẽ là đây là một cái lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất, bởi vì như bao nhiêu cái ngành sinh hoạt khác đó, cái đại dịch Covid-19 đã làm là mọi người điêu đứng trong 2 năm qua, nhưng mà đặc biệt lần này là có rất là ít cái sự giúp đỡ trong cái ngân sách 2022-2023, vì cái chỉ tiêu dự kiến thì cái lĩnh vực này sẽ bị cắt giảm trong những năm tới. Thì chúng ta cũng biết rằng là một khi nếu mà có một cái sự đổi chủ về chính phủ trong sau cái cuộc bầu cử này đó, thì cái thành phần mà hoạt động nghệ thuật đó có thể được một cái sự như là ngó ngàng gì thêm hay không bởi cái chính phủ mới. Nhưng mà trong cái chính sách, trong cái lời hồi đáp của ông Anthony Albanese dường như không có đề cập đến cái chuyện này. Và một cái thành phần khác thì cũng cũng bị thiệt thòi ở trong cái kế hoạch ngân sách của cả hai bên. Thí dụ như là cái người thuê nhà chẳng hạn, chúng ta biết là giá nhà ở các thành phố lớn của nước Úc và tiền thuê nhà ở những cái nơi này cũng đang tăng vọt, khiến cho nhiều người phải lao đao. Nếu mà ông nói rằng là cái giấc mơ trở thành chủ nhân của chính cái ngôi nhà mình đang ở nó càng ngày càng xa vời đối với người dân Úc, đặc biệt là cái thành phần trẻ, cái thành phần mới bước chân vào nghề nghiệp có một cái mức lợi tức nó chưa ổn định, hoặc là còn không có một cái sự tiết kiệm đủ để mà có thể đặt cọc mua nhà chẳng hạn, thì dường như là những cái người cả hàng chục ngàn người Úc chưa tìm được cái chỗ đứng của mình trong cái thị trường địa ốc với cái giá cả nhà cửa như bây giờ. Vì nhà kinh tế học Gabriel de Souza cũng cho rằng là những cái kế hoạch mà của cả hai đảng có thể khó có thể giúp cải thiện cái khả năng chi trả nhà ở và biến cái quyền sở hữu nhà thành một cái giấc mơ ngoài tầm tay của hầu hết mọi người.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.